Tạo hóa chi môn, chương 321, rời đi Á Luân Thành, góc truyện audio.com, nhãn thần của Ninh Thành ngưng lại, không có tiếp tục động thủ. Di khí chi địa này có chút cổ quái, vừa rồi thứ ngăn trở Mạn công chúa đâm vào mắt nàng tuyệt đối không phải chính bản thân Mạn công chúa. Tiểu Mạn, ngươi làm sao vậy? Một cái kinh hoàng thanh âm truyền đến, lập tức một người trung niên nam tử như một cái bóng vậy vọt vào. Trung niên nam tử này tốc độ vô cùng nhanh chóng, Ninh Thành thần thức vẫn như cũ nhìn rất rõ ràng. Đây là một cái cao thủ, hẳn là một cái thuần túy võ giả. Nhìn dáng vẻ của hắn cùng cái kia vương tử, Mạn công chúa đều có vài phần tương tự, nói vậy người này chính là thành chủ. Người trung niên nam tử này vọt tới bên người Mạn công chúa, giơ tay lên chính là đối với Mạn công chúa điểm mấy cái. Mạn công chúa vết thương trong nháy mắt chảy máu liền dừng lại, hắn từ hông mang bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, đem một phần thuốc bột đổ xuống bên trên vết thương của Mạn công chúa. Vài tên thị nữ lúc này mới phản ứng được, nhanh chóng tiến lên trợ giúp Mạn công chúa băng bó. Ninh Thành ở một bên thấy rõ, người thành chủ này thật đúng là có chút bản lĩnh, cầm máu thủ đoạn rất lợi hại, thuốc phấn kia dường như cũng là đỉnh cấp thuốc bột. Phụ vương, là người này muốn ám sát ta. Mạn công chúa cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức liền chỉ vào Ninh Thành khóc kêu lên. Cùng nàng ban đầu ở ngoài Á Luân Thành, cưỡi độc cước thú cao lãnh hoàn toàn là hai trạng thái cực đoan. Ninh Thành trong lòng cười thầm, một cái thành chủ cũng gọi là phụ vương. Bất quá cũng đúng, ngay cả vương tử cùng công chúa tất cả đi ra, thòi ra thêm một cái vương cũng không có gì. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Thẳng đến lúc này này vương tử mới vội vã chạy vào. Thành này chủ cũng thẳng đến lúc này, mới có thời gian đến quan sát Ninh Thành ba người. Hắn thấy Ninh Thành sắc mặt bình tĩnh ngồi động cũng không nhúc nhích, khí tức không thể kiểm tra, nhíu mày một cái, lập tức cũng rất là ôn hòa hỏi, ngươi hẳn là tân khách Tiểu Mạn mời tới sao? Vì sao phải động thủ đối với Tiểu Mạn? Ninh Thành cười nhạt, ngươi hẳn là thành chủ đại nhân sao? Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Nơi này nhiều người như vậy thấy, ngươi hỏi hỏi rõ, có đúng hay không ta động thủ? Sau đó sẽ quyết định, nếu không ta sẽ tức giận. Trung niên nam tử này càng phát giác không đúng, vô luận là không phải trước mắt người này làm thế nhưng loại này bình tĩnh thái độ cùng đối với hắn người thành chủ này giọng nói chuyện cũng không đúng rất có kình lực. Ánh mắt của hắn quét một chút hơn 10 người hộ vệ đang kinh hoàng không dứt trầm giọng hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cầm đầu tên hộ vệ kia liền vội vàng tiến lên, đem sự tình vừa rồi đoàn kiếm vô duyên vô cớ bắn ra, đem Mạn công chúa liên tiếp đâm bị thương nói ra. Trung niên nam tử nghe xong đám hộ vệ này mà nói, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đối với hộ vệ kia phất tay một cái. Sau đó sẽ đối với Ninh Thành ôm quyền nói, mới vừa rồi là ta lỗ mãng, ta là Dịch Tông Hoán, là Á Luân Thành thành chủ, các ngươi nếu là Tiểu Mạn khách nhân, chính là khách nhân tôn quý của Dịch Tông Hoán ta. Lúc này coi như là Mạn công chúa cũng không có còn dám lời vô ích, nàng thậm chí có chút kinh hoàng nhìn chằm chằm Ninh Thành. Phụ vương tàn nhẫn lợi hại, nàng sẽ rõ ràng hơn hết. Chỉ bằng mượn nàng mới vừa cáo trạng, nàng thụ thương vô luận là phải hay không phải Ninh Thành ba người làm. Ninh Thành ba người cũng sẽ. Góc truyện audio.com, bị đóa thành thịt vụn, sau đó ném ra cho thú ăn. Mà lúc này phụ vương chẳng những không có làm như vậy, trái lại khách khí chào hỏi, hiển nhiên là ba người này có chút không đơn giản. Lại liên tưởng đến nàng vừa rồi bị thương tình huống, dường như còn thật sự có chút quỷ gì. Vương tử vừa mới chạy tới cũng sững sờ nhìn chằm chằm Ninh Thành ba người, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Sẽ làm phụ vương đối với Ninh Thành vài người khách khí như vậy, hắn mịt mờ nhìn lướt qua Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp không dám nói gì. Bản thân Ninh Thành, ta cũng không phải là khách nhân tôn quý của con gái ngươi, hơn một tháng trước ta ở Á Luân ngoài thành bị con gái ngươi thưởng cho tam đao lục động, ta cảm kích không dứt. Ngày hôm nay bởi vì con trai ngươi nhìn trúng nữ nhân của ta, lại ban cho ta đi giúp hắn làm việc, sau đó mang đi hai nữ nhân bên cạnh ta. Ngươi xem, ta đây không phải là đến tạ ân con gái ngươi ở công chúa phủ sao? Ninh Thành bình tĩnh nói, Dịch Tông Hoán trong lòng chấn động mãnh liệt, nữ nhi thương thế là hắn băng bó, đó không phải là tam đao lục động. Người ta là muốn tới trả thù, cách không ngự kiếm, chí ít hắn còn không có bản sự này, người trẻ tuổi trước mắt này nội khí tu vi lại còn ở trên hắn. Không đợi hắn ý niệm trong đầu quay lại, Ninh Thành bỗng đứng lên, cả người sát khí bốn phía. Không tốt, đây là muốn dở mặt. Dịch Tông Hoán kinh nghiệm xa so với con trai của mình phải mạnh hơn nhiều lắm, ở thời điểm biết Ninh Thành tu vi thậm chí còn khả năng ở trên hắn, hắn liền quyết định tạm thời không cùng Ninh Thành xung đột. Ninh Thành đều muốn phải chủ động tìm việc, hắn đâu còn có thể tiếp tục nhìn. Hắn không chút suy nghĩ quay đầu lại liền đối với sau lưng cái kia vương tử hai bàn tay vỗ xuống đi, người thật to gan, ta Á Luân Thành dùng pháp lập thành, người cũng dám lấy thân thử nghiệm. Người đâu, đưa hắn đánh vào tử lao. Ba ba hai tiếng thanh thúy tiếng vang, dù cho vương tử này khí tức lại sắc bén, ở dưới hai bàn tay của Dịch Tông Hoán, người này còn là khóe miệng tràn đầy máu, hai bên đều tự lưu lại năm đạo màu tím đỏ dấu ngón tay. Những hộ vệ kia sợ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thành chủ đối với con của mình cưng chiều, có thể nói là đến một cái cực điểm. Bình thường ngay cả mắng một câu cũng sẽ không, chớ đừng nói chi là loại này lợi hại đánh. Ninh Thành đâu không biết Dịch Tông Hoán tuy rằng đánh lợi hại, trên thực tế căn bản cũng không có nặng hơn. Hắn khoát tay áo nói, đợi lát nữa hãy nhốt vào tù, ta còn có chuyện còn muốn hỏi hắn. Vương tử A, ngươi tới đây một chút. Ngay cả phụ vương đối với Ninh Thành đều cẩn thận như vậy khách khí, này vương tử càng là không dám nhiều lời, nhanh chóng cẩn thận đi tới bên người Ninh Thành. Nghe nói ngươi ở đây Khí Linh Sơn tìm được chỗ Khải Linh Môn. Đem địa đồ cầm cho ta xem, Ninh Thành thuận miệng nói. Vương tử sửng sốt một chút còn chưa kịp trả lời, chợt nghe thấy Dịch Tông Hoán quát lên còn không mau đi lấy đến. Vương tử lúc này đâu còn dám có nửa câu lời vô ích, vội vàng từ trên người của mình lấy ra một cái tường đồ đưa cho Ninh Thành. Trên bức họa vẽ là Khí Linh Sơn, hơn nữa Khải Linh Môn cũng đánh dấu phi thường rõ ràng. Ninh Thành thu hồi tường đồ, hỏi lần nữa, Khí Linh Sơn đi như thế nào? Đi lấy một cái đi tới Khí Linh Sơn địa đồ đến đưa cho Ninh Huynh. Dịch Tông Hoán đối với bên người một gã hộ vệ khua một chút tay. Hộ vệ kia tốc độ thật, gocchuyenaudio.com, nhanh, chỉ là trong thời gian ngắn, liền vội vã cầm một tấm bản đồ chạy tới, hai tay đưa cho Dịch Tông Hoán. Dịch Tông Hoán mặt mỉm cười, đem địa đồ đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành tiếp nhận địa đồ, nhìn Dịch Tông Hoán cười cười, Dịch Thành chủ, ngươi thật không đơn giản a. Thảo nào Á Luân Thành có thể lừa đỏ như vậy, trước khi đi ta giúp Dịch Thành chủ xem một quẻ, ngươi gần nhất nghi tĩnh không thích hợp động, Dịch Thành chủ phải bảo trọng thân thể a. Nói xong Ninh Thành xoay người rời đi cái này công chúa Hoa Viên, mang theo Ân Không Thiền cùng Hứa Ánh Điệp rất nhanh thì biến mất ở phía xa. Phụ vương, Ninh Thành đi rồi, Mạn công chúa cùng vương tử cơ hồ là đồng thời kêu lên. Dịch Tông Hoán còn chưa lên tiếng, một gã hộ vệ cũng đã tiến lên bẩm báo, vương thượng tứ đại tướng quân đã ở bên ngoài chờ. Ta đã biết ngươi đi xuống trước, Dịch Tông Hoán vẫy lui tên hộ vệ này. Phụ vương, thì ra ngươi đã đang chuẩn bị. Mạn công chúa cùng vương tử lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Dịch Tông Hoán thở dài nói, tiểu Mạn, ngươi hẳn là đoán được thương thế của ngươi tuyệt đối là cái kia Ninh Thành làm. Ngươi cho hắn tam đao lục động, hiện tại hắn trả lại cho ngươi tam đao lục động. Trước ta cho rằng người này tu vi còn ở trên ta, cho nên ổn định hắn, sau đó ở ngoài thành triệu tập quân đội giết chết hắn. Nói đến đây, Dịch Tông Hoán trong mắt lộ ra cực độ kiêng kỵ, thế nhưng hắn cuối cùng hỏi Khí Linh Sơn ở địa phương nào, để cho ta hoàn toàn không dám động hắn nữa. Vì sao? Mạn công chúa giọng nói mang theo không cam lòng, thậm chí nắm chặt nắm tay. Dịch Tông Hoán trầm giọng nói, người ở chỗ này, có ai sẽ không biết Khí Linh Sơn sao? Nếu như ta không có đoán sai, người này nhất định là bên ngoài vào. Hắn mới vừa lúc tiến vào chịu nơi này quy tắc ảnh hưởng, cho nên bị ngăn lại tu vi, tiểu Mạn này mới có thể dễ dàng nghiêm phạt hắn tam đao lục động. Mà bây giờ hắn chỉ ít khôi phục bộ phận tu vi, không cần dùng tay chân, liền đả thương tiểu Mạn cũng có thể thấy được. À, không phải nói người bên ngoài sau khi đi vào, hoàn toàn sẽ bị trói buộc lại tất cả tu vi sao? Này vương tử khiếp sợ hỏi, đây là chỗ đáng sợ của người này, hắn tuyệt đối không phải người thường. Có thể ở cái chỗ này cởi ra chính bản thân tu vi phong bế, hắn há có thể đơn giản. Nếu mà hắn thật là người bên ngoài tới coi như là Á Luân Thành ta quân đội toàn bộ vây quanh hắn, chỉ biết tạo thành máu chảy thành sông, còn đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Hơn nữa hắn câu nói sau cùng, đã là cảnh cáo ta. Nếu như ta có dũng khí phái quân đội đi chặn lại hắn, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Dịch Tông Hoán giọng nói đến phần sau, càng ngày càng nghiêm khắc. Mạn công chúa cùng này vương tử phía sau từng trận mồ hôi lạnh đi ra, đặc biệt Mạn công chúa, nàng rốt cục biết đối phương vì sao lớn lối như thế, căn bản cũng không đem nàng để ở trong mắt. Vậy hắn vì sao phải bỏ qua cho chúng ta, còn có bỏ qua cho tiểu muội? Ta từng nghe nói qua, người bên ngoài tới thủ đoạn độc ác tuyệt đối sẽ không đem người bình thường tính mệnh để vào mắt. Không chỉ nói tàn sát hàng loạt dân trong thành coi như là tiêu diệt một quốc gia cũng không nháy mắt. Vương tử lại hỏi, Dịch Tông Hoán nhíu mày, ta cũng không hiểu, ta từng nghe nói qua, phía ngoài tu luyện giả gọi là tu sĩ. Theo lý thuyết một khi tu sĩ tiến vào tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Chúng ta có muốn hay không? Gocchuyenaudio.com, trước phái người đi xem thử một chút. Mạn công chúa trong lòng vẫn như cũ có chút không cam lòng. Dịch Tùng Hoán giọng nói nghiêm nghị nói, chuyện này không thể nhắc lại, vô luận hắn có đúng hay không là tu sĩ bên ngoài vào, đối với chúng ta bây giờ mà nói đã là may mắn. Ninh Thành ba người từ trong Á Luân Thành đi tới cửa thành chính giữa, hết thảy người nhìn thấy đều là sợ ngây người, đây chính là phủ thành chủ ra vào đại môn, mà ba cái người thường cũng dám như vậy. Một vài kẻ muốn phát tài đã đi cáo trạng, người câu nói sau cùng là cố ý sao, đi ra khỏi cửa thành sau đó, Ân Không Thiền nhìn thoáng qua Ninh Thành. Nàng rất rõ ràng ý tứ của Ninh Thành câu nói sau cùng, đó chính là nếu mà Dịch Tông Hoán thực sự có dũng khí mang đội đến chặn đường hắn, Ninh Thành tuyệt đối sẽ giết một cái máu chảy thành sông. Là một đại tông môn tu sĩ, Ân Không Thiền thực sự không rõ Ninh Thành tại sao muốn buông tha Á Luân Thành thành chủ. Khôi phục thực lực ý tứ là phải thanh toán ân oán. Á Luân Thành tuy rằng luật pháp hà khắc rồi một phần, so với địa phương khác vẫn là phải tốt rất nhiều, cho nên ta không muốn giết chóc. Ninh Thành nói xong lấy ra một món phi thuyền pháp bảo, đi thôi, đến Khí Linh Sơn, chúng ta liền có thể rời đi di khí chi địa này. Hôm nay hết rồi nhé, cách chương.